Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giữa Tần Bà Sa La và đạo sĩ, Tần Bà Sa La là gieo nhân. Tần Bà Sa La hồi nãy là đã gieo nhân rồi phải không? Bây giờ tôi nói giữa Tần Bà Sa La và đạo sĩ thì đạo sĩ gieo nhân hay là quả? Đạo sĩ làm gì? Đạo sĩ bị bức tử mà, phải không? Tôi nói lại, giữa vua Tần Bà Sa La và đạo sĩ thì ông đạo sĩ này nè gieo nhân hay gặt quả? Tại sao? Tại vì ông bị vua Tần Bà Sa La bức tử, phải không? Thì ông gặt quả chứ, phải không? Đồng ý chưa? Đấy, vấn đề ở chỗ này. Tôi nói lại nghe, trong cái quan hệ, cái khung cảnh này nè, Tần Bà Sa La và đạo sĩ thì vua Tần Bà là gieo nhân, vua Tần Bà Sa La là gieo nhân bức tử đạo sĩ, còn đạo sĩ là người thọ quả, phải không? Ông bị bức tử mà, ông đạo sĩ ông bị bức tử mà, phải vậy chưa? Cho nên ông đạo sĩ này là ông gặt quả. Mà nếu mà nói ông đạo sĩ này gặt quả thì đây chỉ là một cái cuối thôi. Trước đây không có đề cập tới, ông đã gieo một cái nhân nào đó, không biết gieo nhân cái nào đó, có thể là ông bức tử ai đó. Và bây giờ thì tới khi ông gặp vô Tần Bà Sa La, ông bị vô Tần Bà Sa La bức tử, thì tới đây ông gặt quả, phải không? Và nếu ông gặt quả ở đây thì đây là một cái chu kỳ của nhân quả đã xong. Tới đây là xong. Rồi bây giờ qua tới A Xà Thế, giữa A Xà Thế với Đại Chúng Tần Bà Sa La là A Xà Thế gieo nhân hay gặt quả? Gieo nhân mới. Đây là A Xà Thế gieo nhân mới. Mà nếu mà A Xà Thế gieo nhân mới thì sẽ không có một sự giảm khinh nào trọn vẹn, phải chờ đợi lãnh thọ cái kết quả của cái nhân mới. Có thể thấy được chưa? Từng chu kỳ về nghiệp một khác nhau. Ông đạo sĩ mà khi mà tới gặp Tần Bà Sa La bị bất tử rồi đó, thì đáng lẽ tới đó ông phải ngưng lại. Vì vậy đây là mình trả một món nợ mà trước đây mình đã gieo nhân. Tôi nói đạo sĩ đó. Nhưng mà rõ ràng trong trường hợp này đạo sĩ không ngưng lại mà tới A Xà Thế. Đấy cũng chính là đạo sĩ đây, là A Xà Thế đây. Thì gieo một nhân mới, tức là bất tử vô Tần Bà Sa La. Thì cái nhân mới này là phải là một cái khởi điểm của cái chu kỳ nghiệp mới, và cái quả đạo phải lãnh thọ thôi, chứ không có giảm kinh gì được. Nói một cách khác, nếu tôi bị người ta tát tôi một cái, tôi là người thọ quả, phải không? Thì không biết trước đây tôi có nhân gì đó, mà bây giờ tôi gặt quả gì, đáng lẽ tôi phải xong rồi đó, quê rồi đó, phải quê thôi. Còn nếu mà tôi nói tôi tức quá, tôi phải tát nó lại một cái, là tôi gieo một nhân mới, phải vậy không? Và như vậy mình tát ra một cái, mình nói nó tát tôi một cái, tôi tát nó lại một cái là quê, không quê được. Vì gì? Đây là một nhân mới của mình. Bây giờ có hiểu được cái đó không? Thấy rõ được cái đó phải không? Cho nên nếu mà chúng ta thấy rõ được cái điều này ấy, thì tất cả những quan niệm bình thường của chúng ta về nhân quả nó sẽ bị đảo lộn hết. Nó giết cha tôi hả? Tôi phải đòi lại sự công bình, tôi phải giết nó lại, là gieo một nhân mới. Nó giết cha tôi là cha tôi thọ quả rồi đó. Cha tôi thọ quả rồi đó. Và cha tôi thọ quả đây tức là cha tôi đã trả là món nợ mà trước đây ông gieo nhân giết ai nó rồi. Thì ở đây thôi về. Chính cái quan điểm này nè, về nhân quả này, Đức Phật mới nói rằng là lấy ân báo oán. Tới đây là thôi rồi nghe. Chứ còn tới đây mà chúng ta lấy cái quán này, chúng ta báo lại cái đó, thì quán quán nhập trùng, tức là thêm một nhân mới là biểu nó ngừng lại, là không ngừng được. Không ngừng được. Muốn ngừng lại thì phải ngừng ở đâu? Muốn ngừng lại phải ngừng cái lúc mà chúng ta thọ quả. Phải vậy không? Quý Phật tử đồng ý cái này không? Nói một cách đơn giản, mình muốn về là mình phải về ngay cái lúc mình nhận quả, chứ không phải mình gieo một cái nhân mới rồi đó thôi về nghe, không về được nữa rồi. Phải vậy không? Đồng ý không? Có người nào không đồng ý không? Có số đồng ý vậy, còn số khác không đồng ý sao? Tất cả đều đồng ý hết không? Bây giờ nó sẽ có một cái nhận xét đó, nó đưa chúng ta tới một cái mới khác. Nếu ta đồng ý thì ta phải chấp nhận cái này. Nếu tưởng về Việt Nam nó coi chừng đeo sợi dây chuyền ra ngoài đường nó bị chích sợi dây chuyền thì sao? Mình là mình thầu bản phải không? Vậy thì nó chừng nó chạy rồi mình phải nói gió theo. Quê nghe, quê. Chứ còn mình nó kêu công an bắt đó là gieo một nhân mới, đang gieo cái nhân khẩu. Bây giờ hành động của thân khẩu ý đều là một sự gieo nhân, phải vậy không? Đó. Cho nên có thể quý ông tử khi suy xét về nhân quả cho sâu á, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ đảo lộn hết những cái quan niệm bình thường của mình. Chúng ta nghĩ rằng là lúc đó chúng ta có quyền đòi lại sự công bình. Bị gì nó giật của tôi mà, tôi nói gì chi chuyện cho mơ hốt quý ông tử đó. Chúng nó giật của tôi mấy trăm triệu. Thôi không biết, nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta hiểu sâu về nhân quả, chúng ta phải nói tới đây là người nghe. Vậy đó thôi. Đi thưa là do một kinh mới. Chúng ta có thấy rằng cái này là có thể cái điều mà ta mới vừa phát hiện gì về nhân quả này. Tôi nói lần lần nữa là nó đảo lộn hết tất cả những suy nghĩ bình thường của chúng ta. Có phải vậy không? Chúng ta có thấy nó hợp lý để chúng ta có thể bắt đầu sống theo cái mới này được không? Lộ sát đó, chúng ta lộ sát, chúng ta hiểu được cái giáo lý của Đức Phật. Chẳng những chuyện mà nãy tôi còn nghe nói ai nói quê nghe còn cảm ơn đó. Là sao? Lý do gì cảm ơn? Quê thôi là quá sức chịu đựng rồi mà còn cảm cảm ơn đó là sao? Biết rồi nhưng mà tại sao cảm ơn? Trả cái nợ là mình cảm ơn phải không? Thì cũng có lý. Nhưng mà có một cái ơn lớn hơn mà mình không thấy. Thấy được cái ơn lớn hơn này thì mình sẽ giác ngộ thêm. Tại vì nhiều khi tôi nói với Phật tử nha, là những người vô ơn bội nghĩa, nghe nói gì quý Phật tử có thể bị sốc. Mình học đến chỗ nào để cho bị mang cái tiếng vô ơn bội nghĩa. Nhưng mà tôi hỏi thật vậy nha, khi quý Phật tử ngồi trong giảng đường này nè, để mà nghe tôi nhắc lại những lời dạy của Đức Phật này, những lời dạy về nhân quả, những lời dạy về vô thường, quý tử nghe xong rồi cho quý tử thường thường theo mấy cái lễ đạo tràng cảm niệm ân đức của giảng sư rồi giúp cho chúng con hiểu được giáo pháp, thấy được thế gian là vô thường, phải không? À, cảm niệm công đức rồi chúng mình đó. Nhưng mà cái đó tôi giảng nói gì cái chuyện vô thường đó là lý thuyết thôi. Ông thầy này là ông thầy lý thuyết thôi. Sau khi nghe pháp xong ra ngoài đường để gặp một cái chú đó giật sợi dây chuyền của mình, thì cái này mình thấy trời ơi, sợi dây chuyền mới đây là bị mất rồi, đúng là vô thường, phải vậy không? Ai làm cho mình thấy rõ sự vô thường này? Cái ông cấp này, nhờ cái ông cấp này cho nên chỉ cho mình thấy cái điều này vô thường rất là rõ nét. Cái ông nói trong giảng đường đó, nghe biết cái điều vô thường nghe nó hơi phân phớt thôi, hơi lình lợp thôi. Nhưng mà bây giờ nè, sự vô thường mới rất cụ thể nè, mới thấy sự gì nhiều đây là bây giờ bắt rồi nè. Có phải là cái sự mà nhận xét về vô thường này nó còn sâu sắc hơn là ngồi trong giảng đường không? Phải vậy không? Ai làm cho mình thấy cái đó? Thì tôi coi rằng ông thầy trong giảng đường là ông thầy lý thuyết thôi, còn cái ông thầy ở ngoài đường đó là ông thầy thực hành. Ông thầy về phương diện thực hành, mà ông thầy làm phương diện thực hành đó làm cho mình thấy vô thường còn rõ hơn là có ông thầy ở trong giảng đường đó. Có phải vậy không? Thấy rõ hơn không? Rõ hơn, rõ ràng. Nhưng mà ông thầy nó giảng đường thì mình con cảm đổi ơn đức của giảng sư. Còn ông thầy ở ngoài đường chỉ cho mình rõ hơn nữa, học cho mình thuộc lòng hơn nữa, thì mình nói con em bắt lấy nó. Đúng là vô ơn mọi người. Sao cũng đòi thầy mà thầy này đối xử vậy, còn thầy kia mình đối xử vậy, phải vậy không? Phải vô ơn không? Còn khi nào mà mình thấy được cái ơn đó, nhờ đó tôi mới thấy được vô thường, thì cái người này sẽ học được một bài học vô thường sâu sắc. Cho nên đúng ra mình phải cảm cái ơn. cái ơn chỉ cho mình thấy là thế gian là vô thường, mà chỉ thấy sạch rõ luôn, phải vậy không? Thế trong này tôi chỉ thấy mờ mờ thôi, không có rõ đâu, phải không? Thì mơ mốt ai đang là đường về Việt Nam nữa nha, bị cái dịch thì quê em, cảm ơn em. Mà cái đó là thiệt hình, đó đúng là cái người mà hiểu đạo đó, không giống ai chứ, không giống ai. Người ta sẽ nói rằng trời ơi, bà này mới bị dịch kia, bà này có vấn đề thần kinh, có vấn đề không vậy hết, dịch bả là bả còn cảm ơn. Đó là cái tiếng về nhân quả. Xin mời. Sẽ loạn cái gì đi. Rồi. Bây giờ phải làm sao? Nếu mà mình theo mắt á thì mình gây thêm một cái nhân, mà mình không theo mắt á thì mình để cho người ta phải làm thêm nữa. Nhưng mà phải nói rõ là mình không có tri, mình không có mà kêu bắt người ta đó, thì không phải là mình xúi người ta làm, đúng là không có xúi. Và bây giờ nếu mà mình nghĩ rằng nếu mà để như vậy đó là người ta sẽ phạm tội thêm nữa, mà cái sự phạm tội đó làm cho mình thấy tôi thương người ta quá, thấy tội nghiệp người ta quá, thì trong trường hợp đó mình phải kêu mắt. Nhưng mà nhớ giùm tôi nghe, nếu mình kêu mắt vì sợ mất của mình là chúng ta tạo thêm một nghiệp mới, một nhân mới. Còn nếu mà chúng ta kêu mất gì sẽ thấy tội nghiệp người ta, sợ rằng người ta sẽ phạm tội đó, là chúng ta cũng gieo một nhân lành mới phát xuất từ lòng từ bi, chứ không phải là cái lòng tham của mình. Cho nên suy nghĩ thật kỹ, chúng ta có quyền kêu mắt, nhưng mà phải bằng phát xuất bằng cái tâm từ bi, sợ rằng người này sẽ phạm tội, tội nghiệp người ta. Tức là chúng ta kêu bắt lấy nó, tội nghiệp đó, vậy ta mới được bài nghe. Chứ bắt lấy nó, để cái của đã cho tôi là không được. Tôi nói vậy đó là điều tôi nói. Chứ tôi không có cấm đoán kêu bắt đâu, nhưng mà bắt mắt và phát xuất từ cái tâm từ bi như vậy thì không có tội gì hết, mà đó là một cái nhân lành này. Đó là phát xuất từ tâm từ bi. Đúng à, nhưng mà phải coi kỹ rồi nghe. Hai cái này là mình biết chứ không ai biết hết nghe. Mình biết và Phật biết à, chứ còn đây chứ không có nói tôi nói là tôi kêu là gì tâm từ bi, mà trong bụng mình nói vậy chứ không phải vậy, là cái đó là mình tạo nghiệp thôi. Vậy thôi à, chắc chắn vậy. Đóng vai trò thôi chứ không có là được. Đóng vai trò thay đổi với nhau trên sân khấu, khi thì mình là thủ phạm thì kế đó mình là nạn nhân. Mới kiếp trước đánh đòn đứa ở, kế kiếp sau làm thớ bị đòn. Không phải hắn là ta, ta là hắn, nhưng mà vai trò thay đổi với nhau thì thôi. Vậy đó. Nè, mình ra ngoài dịu võ thì mai mốt mình cũng bị người ta áp chế. Vậy thôi, thay đổi vai trò với nhau, chứ không phải dùng cái chữ hắn là ta là hắn, không đúng. À, vậy chứ sao?
Ngày xưa là hắn là ta, bây giờ ta không phải là hắn.
Ta không phải là hắn.
Ta biết hắn, nhưng làm sao thấy hắn trong lòng ta?
Nói cái đó sâu quá, tôi không hiểu đâu. Mọi người cũng không hiểu đâu. Mà chính cái người nói ra cũng không nhớ rồi mà nói trúng hay không nữa. Lặp lại là nó sai luôn. Mấy chuyện nó khó khởi mà hẹn. Nó không có cụ thể trong cuộc sống của chúng ta. Nha, xin mời.
Ai vậy là nãy giờ thầy nói gì nhân quả thì con muốn xin có cái câu hỏi, làm sao để cho mình được ra ngoài nhân quả?
Sao làm sao để
mình làm sao mà để cho khỏi nó bị nhân quả?
Đúng ra thì cái này câu hỏi đó thì nó không có khó lắm đâu. Chúng ta không thể ra ngoài nhân quả được. Tuy nhiên chúng ta có thể sống như vậy là chúng ta lần lần ra khỏi nhân quả, chứ không có nhất thời ra khỏi nhân quả được. Lần lần ra khỏi nhân quả tức là chúng ta chỉ tùy duyên tiêu nghiệp cũ thôi. Tức là chúng ta sẵn sàng chấp nhận tất cả những cái quả mà chấp định không gieo nhân thêm. Rồi, là chúng ta lần lần vượt ra nhân quả. Đó là cái hành trình của Bậc Thánh.
A Di Đà Phật, con cũng xin hỏi thêm một cái câu thứ hai. Lần này là con chỉ nhắc lại hồi nãy nghe thầy nói là cái pháp môn tịnh độ pháp xuất từ cái mẹ của A Cà Thế đó, Đức Phật dạy cho tu pháp môn tịnh độ.
Bà không có dạy mà nhân cái sự đau khổ của bà
như
cho nên Đức Phật giới thiệu.
Cái đó có phải đúng là phát xuất từ cái pháp môn tịnh độ do Đức Phật dạy cho mẹ của A Cà Thế từ đó tới giờ mà?
Đúng rồi, đó là cái nhân duyên mà Đức Phật nói về cái trước cực lạc của Đức Phật như nào, giới thiệu về cảnh giới cực lạc. Cái nhân duyên đó mà Đức Phật giới thiệu cảnh giới. Hình như hơn hình như hơn 3:30 thì phải. Bây giờ là 3:41, chúng ta đi quá 10 phút rồi. Nếu không có gì nữa thì có một cái nhân duyên khác. Quý ông tử hình như nãy giờ ngồi hơn 1:30 mà bữa nay sao ngồi được giỏi vậy cả. Rồi bây giờ chúng ta có thể hồi hướng kỹ nghe, có duyên nào chúng ta sẽ gặp lại để đàm luận về chân pháp của Đức Phật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đệ tử và chúng sanh đều trọn thành lễ Phật đạo. Quý Phật tử xả chân dây lát.